Trong hai thập niên vừa qua, Trương Nghệ Mưu đã giúp đem điện ảnh Trung Quốc đến với khán giả quốc tế với những phim như Cao Lương Đỏ và Treo Cao Đèn Lồng Đỏ. Tuy vậy, vào giai đoạn đầu trong sự nghiệp điện ảnh của ông, nhiều bộ phim của ông đã bị cấm chiếu tại Trung Quốc. Hiện nay thì ông là nhân vật chính trong những sự kiện nghệ thuật tăm tiếng nhất tại Trung Quốc. Sự kiện ông được biết đến nhiều hơn cả là người chỉ đạo lễ khai mạc và lễ bế mạc Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008. Ông cho biết ông thích làm việc này vì thấy người dân Trung Quốc rất nhiệt tình với Olympic.
Một số người Tây phương có thể nghĩ tôi cộng tác với chính phủ Trung Quốc. Tuy nhiên, tôi chỉ phục vụ nhân dân Trung Quốc.
Tiếp theo sự thành công của Thế vận hội, ông Trương lại sẽ chỉ đạo màn trình diễn đại hội đốt pháo bông vào cuối năm nay để mừng kỷ niệm thứ 60 của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Ông cũng dự định làm một cuốn phim vào dịp này. Thêm một dấu hiệu nữa cho thấy ông hợp tác với chính quyền. Trương Nghệ Mưu đã nhận lời làm thành viên cho Ủy ban Tư vấn Chính trị của Nhân dân Trung Quốc, là bộ phận cố vấn hàng đầu của chính phủ. Ủy ban này vừa kết thúc khóa học hàng năm, nhưng ông vẫn nói.
Công việc chính của tôi vẫn là làm phim. Tôi không phải là một khuôn mặt chính trị, giống như báo chí phương Tây đã nói.
Tại Trung Quốc, lúc nào cũng có một làn danh khó phân biệt giữa nghệ thuật và chính trị. Theo ông Michael Berry, người giảng dạy văn hóa đương đại Trung Quốc tại Trường Đại học California, thành phố Santa Barbara, hiện tượng vừa nêu đã có từ thời Mao Trạch Đông.
Về mặt cơ bản, nghệ thuật là để phục vụ công nhân, nông dân và bộ đội, sử dụng như một công cụ giáo dục vị nhân sinh. Anh không vẽ một bức tranh đẹp chỉ để ngắm nó. Bức tranh được tạo ra để giáo dục, để nâng cao ý thức của quần chúng và tạo ra một công cụ chính trị mạnh mẽ.
Khi còn là một sinh viên thạc sĩ, ông Berry đã nhiều lần làm công việc phiên dịch cho Trương Nghệ Mưu tại Hoa Kỳ. Ông cảm nhận là ông Trương rất yêu nghệ thuật điện ảnh và công việc làm phim. Nhưng đồng thời, ông cũng nói người đạo diễn nổi danh này không thoát khỏi những chiều hướng chính trị của những điều ông làm.
I think there's no way around that. Once you're directing not only the Olympic ceremony but now the 60th anniversary celebration.
Tôi nghĩ không có lối thoát nào. Một khi ông ấy đã giúp chỉ đạo không những buổi lễ tại Thế vận hội mà cả lễ kỷ niệm 60 năm của Trung Quốc. Đương nhiên, đó là những sự kiện chính trị rõ rệt và ông ta đang góp phần vào đó. Vậy đúng là không có lối thoát.
Phần lớn những phim của Trương Nghệ Mưu hiện đều được phép công chiếu tại Trung Quốc, kể cả mấy phim đem lại lợi nhuận lớn mà ông làm mới đây. Đó là những phim thành công về phương diện thương mại, cho dù có những lời khen chê. Một bộ phim của ông vẫn còn bị cấm chiếu, nhan đề là Để Sống. Ông Trương cho biết lý do là phim này nói về thời kỳ xáo trộn mà lịch sử Trung Quốc gọi là thời kỳ cách mạng văn hóa từ năm 1966 tới năm 1976. Theo ông Berry, thì Trương Nghệ Mưu chưa bỏ qua sự quan tâm của ông đối với cách mạng văn hóa. Chẳng qua ông chờ thời cơ thuận tiện để có thể nhìn lại nó và những vấn đề nhạy cảm khác.
I think he'd got a lot of tricks up his sleeve, so to speak, and I wouldn't be surprised if
tôi cho rằng Trương Nghệ Mưu còn trong tay rất nhiều mưu trước. Nói chung, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu trong phim sắp tới, ông sẽ tạo ra một bất ngờ và có lẽ một ngày kia, ông ấy sẽ cho ra một sản phẩm, trong đó người ta cảm nhận được tính nổi loạn hoặc phê phán. Tôi nghĩ điều đó không ngoài khả năng của ông.
Tại Bắc Kinh, Trương Nghệ Mưu phản ứng trước sự phê phán của phương Tây về ông.
Tôi cho rằng sự phê phán của phương Tây giống như một cái vòng lẩn quẩn. Nhưng tôi không muốn đưa ra nhận định gì về những lời phê bình của mọi người.
Ông nói thêm chi tiết về cơ chế rất tinh vi của nhà nước Trung Quốc để kiểm duyệt phim ảnh và nêu ra rằng, mặc dù là người nổi danh, ông không thể là một ngoại lệ của các quy luật.